Bài 224 là Đại Ý Phật Pháp. Thiền sư Nghĩa Quyền ở Lâm Tế, Trấn Châu. Sư họ Hình quê ở tại Nam Hoa, Tàu Châu. Còn nhỏ sư đã có chí thoát tục. Đến khi xuất gia tòa giới cụ túc xong, sư lại hâm mộ thiền tông. Ban đầu sư đến trong hội của ngài Hoàng Bá, giới hạnh rất là tinh nghiêm. Lúc đó Mục Châu tức là ngài Trần Tung Túc đó, làm đệ nhất tòa, bèn hỏi sư. Đây là qua ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền, thì như vậy ngài tên là Nghĩa Quyền mà Lâm Tế là cái chỗ ở thôi. Nhưng mà sau thì thường gọi là lấy chỗ ở đó mà gọi ngài, cho nên là thường gọi là Lâm Tế. Như vậy thì ngài là cũng xuất gia từ nhỏ, mà trước khi học thiền thì ngài cũng đã từng là nghiên cứu trong những phần giáo lý rồi giữ giới lực cũng rất là kỹ. Bởi vậy cho nên nhiều khi mình học không có tới nơi, rồi cái thấy những cái đoạn sau của ngài, thấy nhiều khi cái đánh hét rồi thì tưởng đâu ngài như là sống ngang bướng, nhưng mà sự thật là người nghĩa là rất là có giới hạnh tinh nghiêm. Cho nên ngài Mục Châu á, ngài mới thấy, ngài biết là có là một con người nó cũng đặc biệt, cho nên ngài mới để ý, ngài mới hỏi thượng tọa ở đây được bao lâu rồi. Sư thưa là 3 năm. Ngài Mục Châu ngài mới hỏi vậy chứ đã từng thưa hỏi chăng? Sư thưa chưa từng thưa hỏi, mà cũng chẳng biết thưa hỏi cái việc gì. Ở 3 năm không, mà cũng chưa biết thưa hỏi việc gì. Thì ngài Mục Châu đó, ngài mới bảo sao chẳng hỏi hòa thượng đường đầu thế nào là đại ý Phật Pháp. Sư liền đi hỏi, chưa dứt lời thì Hoàng Bá liền đánh. Sư trở xuống thì Mục Châu hỏi vậy chứ hỏi thoại thế nào. Thì sư thưa con hỏi hòa thượng chưa dứt lời, hòa thượng liền đánh, con chẳng hiểu tại sao. Thì ngài Mục Châu ngài lại thúc ông nên đi hỏi tiếp nữa đi. Thì sư cũng lại đi hỏi nữa. Thì Hoàng Bá cũng lại đánh. Như thế 3 lần lên hỏi rồi 3 lần bị đánh. Sư về mới thưa cái mài Mục Châu. Thì như vậy mình thấy sao? Ngài tâm ngài cũng rất là thật thà, phải không? Hỏi nghĩa là hỏi 1 lần bị đánh là xuống là ngài Mục Châu ngài đốc lên hỏi nữa, cũng hỏi nữa. Hỏi 3 lần. Và như vậy để thấy rằng cái tâm ngài rất là thật thà, mà cũng rất là tin tưởng với ngài Hoàng Bá. Cho nên rồi bị đánh như vậy, nhưng mà không có biết là cái đó là cái lý do gì, cho nên mà hỏi cho cũng vẫn hỏi. Nhưng mà sau khi 3 lần bị đánh rồi á, thì về ngài mới thưa với ngài Mục Châu, con sớm nương lời khuyến khích của thầy đến thưa hỏi Phật Pháp, mà chỉ thêm được hòa thượng cho ăn gậy, tự hận mình nhiều chứng duyên, chẳng lãnh hội được ý chỉ thâm sâu, nay con xin từ giả đi nơi khác. Thì như vậy mấy huynh đệ thấy cái tâm của người xưa học đạo như thế nào, rồi với mình ngày nay thì như thế nào. Nghĩa là lên hỏi 3 lần không, 3 lần mà không có được chỉ dạy gì hết, chỉ bị đánh là đuổi về vậy thôi. Nhưng mà ngài không có nghĩa là một niệm mà gọi là phiền trách ông thầy, mà trái lại tự trách mình vậy thôi. Cho nên ngài nó tự hận mình là nhiều cái chứng duyên, cho nên không có lãnh hội được cái ý chỉ thâm sâu đó. Chứ còn không có phải phiền trách ông thầy. Còn mình ngày nay á thì học đạo thì sao, nghĩa là cứ muốn là ông thầy là phải nghĩa là phải thuận theo mình, chiều theo mình, thấy không? Hoặc là an ủi mình rồi đó, còn không một chút xíu á thì nghĩa là cái phiền trách thế này thế kia, rồi nhiều khi là cái là bỏ đi. Thì như vậy với cái tâm học đạo đó thì chừng bao lâu mới đạt đạo, đó là để thấy rõ. Cho nên chính cái tâm mà nó chân thành như vậy đó, nó mới là kết thành một cái niệm mà nó coi như là nó thắc mắc, nó băn khoăn ở trong này, là để mà làm sao để mà nghĩa là giải quyết được cái chỗ mà nó chưa có ổn đó. Nghĩa là không biết như vậy thì mình hỏi như vậy, rồi Ngài đánh như vậy đó, là có cái ý chỉ thâm sâu gì đó mà mình không hiểu được. Cho nên nó luôn luôn nó thắc mắc trong cái lòng này. Cho nên tâm nó luôn luôn là nó chuyên chú vào trong một vấn đề đó, mà thành ra những cái niệm mà lăng xăng nó cũng theo đó mà nó chết. Do đó Ngài Mục Châu Ngài bảo, thôi nếu mà ông đi á thì nên đến thưa với Hòa Thượng rồi hãy đi. Sư mới lễ bái rồi lui. Thì Ngài Mục Châu mới đến trước thưa với Ngài Hoàng Bá, Thượng tọa đã hỏi thoại đó, tuy là hậu sanh nhưng rất là kỳ đặc. Nếu đến từ giả Hòa Thượng, nếu đến từ giả thì Hòa Thượng phương tiện mà tiếp y, về sau sẽ làm cái gốc cây to che mát trời người trong thiên hạ. Thì như vậy Ngài Hoàng Bá lúc này là chưa có sáng tỏ được đạo lý, nhưng mà Ngài Mục Châu Ngài cũng thấy trước được là một con người đặc biệt. Thì ngày hôm sau sư đến từ giả Ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá mới bảo chẳng nên đi nơi nào khác, chỉ đến bến, chứ không phải là bên, chứ là đến cái bến đó, cái bến Cao An mà tham vấn Ngài Đại Ngu thì ắt sẽ vì ông mà nói. Sư đến Đại Ngu, Đại Ngu hỏi từ đâu đến, sư thưa là từ Hoàng Bá đến. Ngài mới hỏi Hoàng Bá có ngôn cứu gì. Sư mới thưa con ba lần đến hỏi đại Phật pháp thì ba lần bị đánh, con chẳng biết có lỗi không lỗi. Thì như vậy chính cái chỗ đó là cái chỗ Ngài còn vướng. Ngài Đại Ngu Ngài bảo Hoàng Bá thật là tâm lão bà tha thiết đã vì ông chỉ chỗ tột cùng rồi, lại còn ở trong đó trong đây hỏi có lỗi không lỗi. Thì ngay câu ấy sư liền đại ngộ, liền nói nguyên lai Phật pháp Hoàng Bá không nhiều. Thì Ngài Đại Ngu Ngài mới nắm đứng, sư mới nói con quỷ đá dưới sàn, tức là con quỷ đá dầm đó, giống như vậy. Tức là câu đó là chỉ cho mấy đứa nít đó mà ngủ đêm đá dầm đó. Con quỷ đá dầm vừa mới nói có lỗi, con quỷ đá dầm vừa mới nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật pháp Hoàng Bá không nhiều, ông thấy đạo lý gì, nói mau nói mau. Sư liền thôi vào hông Đại Ngu ba thôi. Thì Ngài Đại Ngu Ngài mới xô sư ra nói thầy của ông là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì đến việc của ta. Thì ở đây là để thấy cái thực của Ngài Hoàng Bá. Ngài dồn cho Ngài Lâm Tế, Ngài đến chỗ cái đường cùng, không có mà là đền hỏi, mà Ngài không có đáp gì hết, chỉ đánh thôi để cho Ngài thắc mắc dồn cho đến đường cùng. Rồi thì chỉ qua Ngài Đại Ngu, thì Ngài Đại Ngu Ngài chỉ nghĩa là gợi cái khơi dậy nhẹ thôi, giống như cái khơi nhẹ vậy thôi, thì Ngài liền tỏ ngộ. Cho nên Ngài Đại Ngu qua đó thì Ngài chỉ gạn hỏi Hoàng Bá có cái ngôn cứu gì, tức là có chỗ chỉ dạy gì đó, thì Ngài chỉ thực lại con đến hỏi ba lần về đẩy Phật pháp thì cũng ba lần bị đánh, con chẳng biết có lỗi không lỗi. Thì như vậy để thấy rằng Ngài thắc mắc, mình hỏi như vậy đó mà rồi Ngài không có trả lời mà Ngài đánh, thì như vậy không biết là mình có lỗi gì đó, có lỗi gì mà đánh, cái câu hỏi của mình đó nó có cái chỗ gì chưa đúng mà đánh. Cho nên chính cái đó là cái nó dồn cho Ngài phải nghĩa là chuyên vào một cái việc đó. Mà chính khi mà dồn đến cái chỗ mà ý thức nó chết đi á thì nó mới sống lại. Cho nên Ngài Hoàng Bá cũng là một cái thực rất là khéo. Thì nhưng mà chính cái chỗ Ngài thắc mắc có lỗi không lỗi đó mà Ngài không có nhảy qua được, không có nhảy qua được cái chỗ đó. Thì Ngài Đại Ngu á đến đây á là coi như là nó chín mùi rồi, nghĩa là từ lúc mà ở chỗ Ngài Hoàng Bá mà đi đến cái chỗ Ngài Đại Ngu ở đây thì ở trong đầu luôn luôn nó chỉ có vấn đề đó thôi, không biết mình có lỗi không lỗi đó, không biết làm sao mà để mà thấu suốt được cái chỗ đó, cái chỗ chỉ của Ngài Hoàng Bá đó. Cho nên đến đây á thì giống như là nó thành khối rồi. Thì Ngài Đại Ngu mà chỉ gợi lại một cái nhẹ thì Ngài liền tỉnh ngộ. Nên Đại Ngu Ngài bảo Hoàng Bá đã thật là tâm lão bà tha thiết nè, đã vì ông chỉ cái chỗ tột cùng rồi mà ông còn ở trong đây hỏi có lỗi không lỗi, Thì ngay đó ngài liền thấy cái chỗ là lầm của mình liền và tỏ ngộ. Thì bởi giờ trước á thì cứ lo tìm lỗi, cứ lo tìm ở trong đầu, tìm cái lỗi đó, thì sao? Cứ lo tìm lỗi mà quên mất, quên mất nghĩa là quên mất, quên mất nghĩa là mọi việc nó đã sẵn rồi, giống như gọi là cơm canh đã dọn sẵn nó rồi, bụng đang đói, thì chỉ còn cái là sao? Cơm canh dọn sẵn, bụng đang đói, thì sao? Chỉ còn cái ăn thôi chứ còn gì nữa, phải không? Đó, cho nên là nghĩa là chỉ cần nghĩa là ngày đang ngủ ngày gợi cái thì xong thôi. Đó. Nhưng mà khi mà đại ngộ rồi á, thì ngài liền nói nguyên lai nghĩa là Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều. Thì như vậy chỗ nào là chỗ không nhiều? Đó, làm sao thấy được cái chỗ mà Phật pháp của Hoàng Bá là không nhiều? Đó là cái thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ mà nó thâm sâu của các ngài. Như vậy thì trước khi ngài Đại Ngu ngài gặn ngài bảo là Hoàng Bá thật là tâm lão bà tha thiết đó, đã vì ông mà chỉ dấu tột cùng đó, lại còn ở trong đây hỏi có lỗi không lỗi đó, thì trước khi ngài Đại Ngu nói câu này á thì ngài Lâm Tế đang ở trong cái gì? Trước khi ngài Đại Ngu nói đó thì ngài còn mê, phải không? Còn mê. Nhưng mà sau khi mà ngài Đại Ngu ngài nói câu đó liền ngài liền đại ngộ. Thì như vậy mới đó là còn mê, rồi cái thì cũng mới đó cái thì đã ngộ. Thì như vậy cái ngộ đó với cái mê đó nó cách nhau chừng bao xa, cách nhau ở chỗ nào? Cho nên ngài mới nói Phật nguyên lai Phật pháp Hoàng Bá không có nhiều. chưa thấy, chưa tỏ thì cứ tưởng như là ở trong đó còn có cái gì nghĩa là nó sâu xa, nó đặc biệt, không biết là thế nào mình hiểu cho nổi, cho nên tưởng là trong đó là có những cái gì mà nó thật là quá sức của mình. Nhưng mà khi đã tỏ ngộ rồi á thì sao? Không có gì cái gì khác. Cho nên nguyên lai Phật pháp Hoằng Bá không có nhiều, mới đó còn mê, rồi cũng mới quan câu cái điện tỏ ngộ à, thì vậy là trong đó có được cắt được cái gì, thêm được cái gì, mới thấy là mê ngộ nó không có xa, chỉ chút xíu đó mà mình qua không nổi thôi, chút xíu ngay chỗ này là qua không nổi thôi. Ở trước là cứ bị trong đầu nó còn bị cái niệm là có đổi không đổi, nó lẫn vẫn nó hoài, ngay đây cái nè nó tan được cái niệm đó, sáng tỏ được thì có gì nhiều. Nhưng mà ngài Đại Ngu ngài đặc biệt, khi mà ngài Lâm Tế nói như vậy rồi thì ngài nắm đứng bảo là con quỷ đấy dầm, vừa mới nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật pháp Hoàng Bá không nhiều, tức là mới trước đó là còn mắc kẹt có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật pháp Hoàng Bá không nhiều, vậy thì ông nói thấy được cái đạo lý gì, nói mau nói mau. Thì rõ ràng ngài Đại Ngu ngài thối lỗ rồi. Như vậy nếu mà cái người mà theo mà cái ông thầy mà thường thường á thì đáng lẽ như vậy đó thì khen, không khen ngợi đồ, ông nghĩa là quá thật là con người đặc biệt, không đã tỏ ngộ được rồi, thấy được cái chỗ sâu xa rồi, không? Nhưng mà ngài đại ngu ngài không có khen theo kiểu tầm thường như vậy, không giống cũng như là quở rồi đó, mới đó còn mê đó, còn nói có lỗi không lỗi đó, giờ lại nói là Phật pháp Hoằng Bá không nhiều, vậy thì ông thấy cái gì là nó mau là thì ngài nếu và nếu mà ngài Lâm Tế mà nghe bảo như vậy đó mà rồi nghĩa là nó hơi nghĩa là chần chừ hoặc là nó không vui á thì sao? nghe nói cái kiểu đó mà con vui và chần chừ đó thì tỏ ra là chưa phải là thật, thật thấy. Cho nên ở đây sư liền thôi vào hông Đại Ngu Ba thôi thôi, thì ngài Đại Ngu ngài mới xô ra bảo thầy của ông là Hoàng Bá, chẳng căn hệ gì đến việc của ta. Đây cũng là để cho mình thấy rõ cái tinh thần của người xưa. Nếu mà với mà cái con người mà còn nhiều cái nhân ngã thì mình sẽ nghĩ như sao? Nếu mà người mà còn nhiều nhân ngã, còn ham danh ham lợi, ham danh á, thì như nó thì như vậy ở đây thì đáng lẽ là phải hay không hả? Như vậy là ông nhờ ta mới được cổ đó, nghe không? Phải không? Đó. Thì như vậy ta khai thị trong đây nè. Đó. Thì bây giờ là ông nhờ ta mới là ông mới được ngộ đó, thì ta mới là thầy của ông rồi, chứ gì nữa. Đó. Thì như vậy để thấy rằng cái tinh thần của người xưa, người mà đã đạt đạo rồi, đã sống được trong cái lẽ thật rồi á, thì không có còn vì cái lòng nhân ngã để mà giành thầy giành trò, không có phải giành thầy trò với nhau. Cái chuyện này á, nghĩa là cốt á, là để giúp cho người sáng tỏ được cái lẽ thật là đủ rồi, không? Chứ còn cái chuyện mà thầy trò giành thầy trò để bỏ mất cái đạo lý á, thì cái đó là cái chuyện nghĩa là nó không phải. Cho nên ở đây ngài Đại Ngu ngài chỉ gợi lại vậy thôi, không? Còn cái công á là cái công của ngài Hoàng Bá, phải không? Ngài Hoàng Bá đã dồn cho ngài Lâm Tế mà đến cái chỗ mà chết đi, không? Thì đây là ngài Đại Ngu ngài chỉ gửi lại đó. Thì cho nên ngài cũng thấy được cái điều đó, không? Chính cái ngài Hoàng Bá đã khéo dồn cho ngài Lâm Tế đến cái chỗ gọi là chết đi, buông sạch hết á, thì đến đây ngài mới sống dậy. Thì như vậy thì ngài tạo cái duyên thêm giống như là một cái ngọn gió mà thổi cho nó rụng, thì ngài cũng thấy được cái điều đó. Như vậy là cốt á, là ngài Lâm Tế sáng tỏ được việc lớn là hay rồi, chứ còn cái chuyện mà phải giành thầy trò chi nữa. Cho nên nếu mà người mà còn nhiều cái lòng như ngã thì ngay đây là chắc chắn là cứ nghĩ rằng như vậy là nhờ cái công của ta làm cho ông ngộ thôi. Bởi vì ngay đây ngài Hoàng Bá thì cái chuyện ở trước xa là ngài làm cho ông cũng đâu có ngộ được, mà chính ta trực tiếp đây gợi về cho ông ngộ đây nè. Thành ra như vậy để đấy, nếu mà với cái lòng nhân ngã như vậy đó, cố giữ cái tâm hẹp hòi đó thì sao? Nghĩa là thường nếu mình còn mắc kẹt nhân ngã, còn giữ cái tâm hẹp hòi đó thì cái gì cũng muốn qua cái ta này hết, phải qua cái ta này hết, thì như vậy đó là bị nó che mờ cái đạo lý chân thật. Trên đó cũng là một cái điểm để mà cho mình phải nghĩa là học, để cho mình đánh thức mình lên để sống cho nó đúng cái đạo lý chân thật đó.